Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng, Gióp hằng làm như vậy. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng con kính lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay con sẽ công bố lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ con, để con có thể đem lời của Chúa đến cho con dân của Chúa trong sự yên ủi, trong sự nhắc nhở, để cả thảy chúng con được lời của Chúa hướng dẫn mà sống đẹp lòng Chúa, sẽ là những người cha, người mẹ tin kính, hướng dẫn con mình đi theo đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mặc dù hôm nay không phải là ngày của cha, nhưng mà trong tinh thần ngày của cha không phải chỉ một ngày. Có thể chúng ta ai cũng mong muốn là mỗi ngày đều là ngày của cha. Cho nên tôi cậy lời của Chúa ở trong sách Gióp để nhắc nhở chúng ta về mỗi người là bổn phận của một người cha cơ đốc tinh kính hướng dẫn con cái của mình. Ở bên Anh, người ta căn cứ vào công việc làm của một người cha có thể làm, như là đưa con đến trường, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, nô đùa cùng con cái, dạy kèm cho con. Và nếu mà người ta tính là phải thuê một người để làm cái công việc này thì phải trả khoảng 13.000 bảng Anh trong một năm. 13.000 bảng Anh tính ra tiền Úc thì rất là cao, phải là mấy chục ngàn Úc kim. Như vậy mà chẳng có người cha nào trong vòng quý ông bà cho em đòi tiền, đòi người vợ mình phải trả cho mình. Và nếu mà một người cha giúp đỡ con làm những công việc nhà để phụ giúp vợ con như vậy, con cái khi mà nhìn thấy thì sẽ thấy người cha mình giống như là một người bạn, một người thầy, một người tài ba, thông suốt mọi việc ở trong nhà. Và người vợ sẽ nhìn thấy người chồng của mình là một người chồng tuyệt vời, vô giá, tức là không thể tính bằng tiền để có thể mua được. Và có những người con đánh giá cha mình qua những công việc của cha mình làm. Cha mẹ có để lại tài sản, nhà đất hay là tiền ở trong chương mục ngân hàng cho con hay không? Hay là không có gì hết? Mà quên rằng người cha có thể để lại một tài sản vô giá, đó là tài sản thuộc linh mà không ai có thể để lại được, không ai có thể mua được. Trong năm câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc sáng hôm nay ở trong sách Gióp đã để lại cho chúng ta những đặc tính của một người cha tinh kính. Một người cha tinh kính là một người cha quan tâm đến mối liên hệ của các con của mình. Kinh thánh nói rằng tại xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp, người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái. Sách Gióp mở đầu bằng lời giới thiệu về một người tên là Gióp, sống tại xứ Úc Sơ, là một người giàu có, đông con và có địa vị trong xã hội. Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời xác định Gióp là một nhân vật lịch sử có thật bằng xương, bằng thịt, chứ không phải là một nhân vật tưởng tượng. Đức Chúa Trời đã phán cùng tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng dầu trong đất đó có ba người này là Noe, Daniel và Job cũng chỉ được cứu linh hồn mình. Ê-xê-chi-ên đoạn 14 câu 14. Và một lần nữa ở được lặp lại ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 14 câu 20 cũng giống ý như vậy. Và Job cũng được nhắc đến ở trong Tân Ước, ở trong sách Gia-cơ. Gia-cơ nói rằng anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy cái kết cuộc mà Chúa đã ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Nếu chúng ta nghi ngờ sự hiện hữu của ông Job thì chúng ta cũng sẽ nghi ngờ Daniel và Noe. Khi giới thiệu về ông Job, trước hết Kinh Thánh mô tả nếp sống đạo đức của ông. Người ấy là một người trọn vẹn và ngay thẳng. Job không phải là một người Do Thái. Ông là dân Đông Phương, sống ở Uzer, là phía đông nam của Israel. Tuy không phải là người Do Thái, nhưng mà ông biết Đức Chúa Trời và ông đã thờ phượng Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời. Khi Kinh Thánh mô tả Job là một người trọn vẹn và ngay thẳng, không có nghĩa nói rằng Job là một người không phạm tội. Ông không phải là một người không bao giờ phạm tội. Nhưng mà có nghĩa là đời sống của ông Job không có điểm nào để đáng chê trách. Trong đời sống của ông không có một điều gì có thể chê trách được. Chứ không phải ông là một người hoàn toàn vô tội. Từ ngữ trọn vẹn trong nguyên văn là chỉ về một con thú không tỳ không vết được dâng lên cho Đức Chúa Trời để làm của lễ. Ở trong Malachi, Chúa trách dân sự của Chúa khi mà họ dâng lên Chúa những con chiên bị tỳ bị vết. Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân của Chúa khi mà dâng lên cho Ngài phải là một con chiên không tỳ không vết, bởi vì cái người mà phạm tội dâng lên đó, đặt tay lên nó giết, cái tội của con chiên bị chết đó là thay cho cái người phạm tội. Cho nên Đức Chúa Trời muốn con chiên dâng lên là không tỳ không vết. Ở đây Chúa muốn con người, một người sống đạo đức, một con thú không tỳ không vết dâng lên cho Đức Chúa Trời. Từ nói rằng một người sống đúng theo đường lối của Chúa. Khi dùng từ trọn vẹn cho con người, có ý nói rằng người đó sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời và hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, như Thi Thiên 119 đã mô tả như sau: phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong đường lối Ngài. Đó là ý nghĩa của một đời sống trọn vẹn, của một người sống trọn vẹn. Còn từ ngữ ngay thẳng mang ý nghĩa là làm đúng theo luật lệ của Chúa, và nhất là thành thật trong các mối quan hệ với con người với nhau, chứ không phải là hai mặt. Ý của Chúa muốn một người trọn vẹn ngay thẳng là như vậy. Đúng, sống đúng theo lời của Chúa, nhấn mạnh đến phẩm chất tốt đẹp và mô tả các cách sống của ông Job ở trong các mối quan hệ xã hội. Ông Job là một người cư xử rất là tử tế, bày tỏ lòng nhân từ với người khác, ngay cả đối với người đầy tớ của mình. Ở trong Job đoạn 31 câu 13 câu 14 ghi như sau: nếu tôi có bất công đối với tôi trai hay tớ gái của tôi, khi chúng khiếu nại tôi điều gì, thì làm sao tôi trả lời với Chúa về hành động tôi? Tôi đối đáp thế nào khi Ngài bảo tôi giải thích điều tôi làm? Chúng ta thấy rõ ràng ông cư xử một cách ngay thẳng, ngay cả đối với những người làm của mình, cho mình. Mà ngày xưa, cái thời của ông Job, cái người tôi tớ là tài sản của chủ, chủ muốn sử dụng như thế nào, chủ sử dụng, mà ông còn đối xử như vậy. Ông Job cũng là một người kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng những tin Chúa, nhưng mà ông còn kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là tôn trọng Chúa, vâng lời Ngài, tuân theo kỷ luật của Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự kính sợ Ngài. Nhiều người tin Chúa nhưng mà chỉ sợ Chúa phạt, mà không có tôn kính Chúa. Trong khi ông Gióp tôn kính Chúa, kính sợ Chúa, đời sống của ông là một đời sống tôn kính Đức Chúa Trời. Ông Gióp là người lánh khỏi điều ác. Xã hội xưa cũng như nay, chúng ta biết tội lỗi lan tràn như là cỏ dại. Nó ảnh hưởng xấu trên con người. Nhưng mà ông Gióp có thái độ rất là dứt khoát, đó là lánh khỏi điều ác. Và lời của Chúa dạy chúng ta rằng bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải lánh đi, không dính dáng đến. Một trong những đặc tính của con dân Chúa đó là lánh khỏi điều ác. Đây là đức tính mà Đức Chúa Trời khen ngợi Gióp đến 3 lần. Ở trong Gióp đoạn 1 câu 1, đoạn 1 câu 8 và đoạn 2 câu 3. Chúa khen ông như thế này: trên đất chẳng có ai giống như người vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Là con dân Chúa, có những điều chúng ta nghi ngờ, không biết là có nên làm hay không, làm có được hay không, thì chúng ta thấy dường như là điều ác. Nếu mà mình nghi ngờ thì tốt nhất là đừng nên làm. Giống như sứ đồ Phao-lô đã dạy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 22. Có lẽ nhiều người trong hội thánh biết một nữ phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình số 7. Cô xuất hiện thường xuyên ở trong chương trình Sunrise. Nếu ai xem chương trình này vào buổi sáng sớm thì biết cô. Cô từ chối sang Ba Tây để làm phóng sự cho chương trình Thế vận hội năm 2016. Với lý do cô nói rằng tại đó có thể cô bị nhiễm virus Zika. Mà chúng ta biết virus Zika khi mà người bị nhiễm đó có thể lây sang cho con của mình. Mà lúc đó cô nữ phóng viên này, cô chưa có bạn trai, chưa có chồng, mà không có mang. Nhưng mà cô biết rằng nếu mà cô đi qua bên đó, cô bị nhiễm đó, cô sẽ lây cho con của cô. Và cô gìn giữ, cô quyết định cô không đi làm phóng sự đó. Đây là một công việc tốt, nhưng mà cô đã từ chối. Chúng ta thấy đây là một điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Mình thấy điều gì tựa như điều ác, tựa như điều xấu thì tốt nhất là đừng nên làm. Điều ác còn là những điều sai với điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời, bao gồm cả việc thờ hình tượng, như là ở trong Xuất Ê Giê-xu ký đoạn 1, đoạn 20 câu 3 câu 4. Chúa nói rằng trước mặt ta ngươi chớ làm các thần tượng và chớ quỳ lại các thần tượng đó. Đây là điều thờ hình tượng mà Chúa không muốn con dân của Chúa làm. Ngày nay không phải chúng ta thờ hình tượng, nhưng mà có những điều nó giống như chúng ta thờ hình tượng, không phải mình quỳ lại hình tượng, nhưng mà mình yêu mến những gì hơn Chúa, đó là mình thờ lại hình tượng. Ông Gióp là một người ngay thẳng, trọn vẹn và kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Người xưa có câu cha nào con nấy, nói lên ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái. Ông Gióp bày tỏ một nếp sống trọn vẹn của một người cha tinh kính. Đời sống của một người cha, người mẹ cơ đốc không chỉ là chỉ dạy dỗ con cái của mình thôi, nhưng mà còn phải làm gương cho con của mình noi theo. Ông Gióp là một người cha gương mẫu cho các con noi theo, như sứ đồ Phao-lô đã viết: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Ông Gióp là một người cha quan tâm đến mối liên hệ, quan hệ của các con của mình qua tình anh chị em, mối liên hệ giữa các thành viên ở trong gia đình với nhau rất cần thiết. Nhiều gia đình các anh chị em không gắn bó với nhau, các thành viên không gắn bó với nhau, nhưng mà lại gắn bó với người ngoài. Chúng ta thường nghe câu thà ở xa mỗi chân hơn là ở gần mỗi miệng. Ý muốn nói rằng thà là anh em ở xa, lâu lâu ghé đến thăm nhau mà nó vui vẻ, còn hơn là ở gần mà tối ngày cứ là anh chị em xáo trộn gây lộn lẫn nhau, không còn giữ được tình anh chị em. ở gần dễ sinh ra cãi vã gây gổ. Và ông Gióp là người dạy các con giữ các mối liên hệ tình cảm giữa anh em với nhau. Các con của ông Gióp cũng thể hiện tình yêu thương ở trong gia đình qua các tiệc thay phiên nhau tổ chức ở trong từng gia đình và mời các anh chị em của mình đến tham dự. Đây là một bức tranh đẹp bày tỏ tình yêu thương, tình thân ở trong gia đình. Các con yêu thương và đoàn kết lẫn nhau. Chính đời sống gương mẫu của ông Gióp đã hướng dẫn và ảnh hưởng các con của ông như vậy. Chúng ta thử nghĩ, nếu ông Gióp yêu thương con không đồng điều, giống như Isaac, thì yêu một người, vợ ông thì lại yêu một người. Cho nên trong gia đình có sự xào xáo. Chúng ta thấy ở đây ngày xưa cái thời của ông Gióp, người phụ nữ không quan trọng. Nhưng mà ông Gióp đã yêu thương cả con trai lẫn con gái. Qua nếp sống của ông, các con của ông thấy được tình yêu thương đó mà họ yêu thương, họ gắn bó với nhau. Ông Gióp là một người quan tâm đến mối liên hệ của các con. Ông cũng quan tâm đến nhu cầu vật chất của các con. Các con trai của người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với nhau. Ông Gióp là một người cha quan tâm đến nhu cầu vật chất của các con. Là một người cha giàu có, ông biết phân chia tài sản của mình một cách đồng đều cho các con. Kinh Thánh nói rằng mỗi người đều có nhà riêng của mình. Chúng ta nghe nói người có nhiều người cha rất là giàu có, nhưng mà lại keo kiệt đối với con của mình, không quan tâm đến nhu cầu vật chất của con. Nhưng mà riêng ông Gióp, ông quan tâm đến nhu cầu vật chất của con một cách hợp lệ, một cách hợp lý, như là nhu cầu về nhà ở, nhu cầu về ăn uống, vui chơi. Ông Gióp yêu thương các con của mình. Ông quan tâm đến nhu cầu của các con của mình. Nhưng mà ông không nuông chiều các con quá đáng. Ngày nay chúng ta nghe những người cha, những người mẹ dành hết thời giờ, hết sức lực để lo cho đời sống của con mình được thoải mái. Và sẵn sàng dành tất cả tiền bạc vật chất cho con để chiều theo ý con. Cái thế hệ của chúng tôi là ở trong gia đình có đông con, cho nên cha mẹ không có thương con, cưng chiều con như ngày nay. Ngày nay trong gia đình có một con, hai con, cho nên các con được cưng chiều nhiều hơn. Và cha mẹ luôn luôn chiều ý con. Và nếu mà cha mẹ chiều ý con quá đáng, con muốn gì được nấy, tạo cho những người con trở nên những người không có trách nhiệm, không biết giúp đỡ người khác vì đã được quen nuông chiều. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã nghe một câu chuyện của một thiếu gia ở tại Việt Nam, là con trai trong một gia đình giàu có, kinh doanh rất là thành công tại Việt Nam. Người con này được cha mẹ nuông chiều muốn gì được nấy, muốn mua xe bao nhiêu tiền cũng mua cho con, và muốn bao nhiêu chiếc xe cũng cung cấp cho con, cũng cho con tiền để mua. Và nhất là cho con ăn chơi phóng túng tiêu xài, tiền bạc không giới hạn. Và khi cha mẹ thấy người con của mình muốn con mình lo làm ăn, chí thú làm ăn để mai sau tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đã tìm chọn một cô thiếu nữ đàng hoàng cưới về cho anh. Dù đã có gia đình, đã làm chồng, đã làm cha, nhưng mà anh này vẫn sống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh không có trách nhiệm gì đối với gia đình, lúc nào cũng đòi hỏi vợ con chăm sóc cho mình. Tuy nhiên điều đáng buồn đó là cha mẹ của anh này không thấy được con của mình hư hỏng, nhưng mà vẫn tiếp tục nuông chiều con của mình, dầu biết rằng con của mình sai. Lời Chúa dạy các bậc làm cha mẹ rằng, người nào kiêng roi giọt ghét con trai mình, xong ai thương con mình, ắt cần lo sửa trị nó. Làm cha, làm mẹ, đừng nuông chiều con quá đáng, Nhưng mà như lời của Chúa dạy, đừng kiên roi giọt, nhưng mà cần dạy bảo thì cha mẹ nên dạy bảo. Là con dân của Chúa, chúng ta nên học theo gương của ông Job, quan tâm đến nhu cầu vật chất của các con một cách hợp lý. Đừng vì quá thương con mà nuông chiều con một cách dễ dãi. Con muốn gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Chúng ta biết ông tỷ phú Bill Gates. Ông là một người giàu có, tài sản của ông hiện nay nếu mà lên Google thì biết số tiền rất là cao. Nhưng mà ông chỉ cho mỗi, ông có ba người con, và ông nói là ông chỉ cho mỗi một người con một số tiền vừa phải thôi, chứ không có phải là cho tất cả gia tài của ông. Còn cái phần còn lại của ông là ông làm việc từ thiện, đóng góp cho xã hội. Chúng ta biết mỗi gia đình thường có những tiêu chuẩn khác nhau và theo đuổi những giá trị khác nhau. Và con cái ở trong gia đình chịu ảnh hưởng về những tiêu chuẩn và giá trị đó. Người xưa có câu, cha nào thì con nấy, nói lên ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái, để có thể để lại một đời sống tinh kính cho con cháu. Chúng ta cần phải dâng đời sống của mình cho Chúa, để Chúa làm chủ cai trị đời sống của mình. Và Chúa sẽ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống theo lời của Chúa, sống theo lời Kinh Thánh. Và nhất là dùng Kinh Thánh làm tiêu chuẩn để hướng dẫn con cái của chúng ta đi trong đường lối của Chúa. Chúng ta không theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, của lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khuyên dạy những người làm cha, làm mẹ phải có một đời sống gương mẫu, tin kính Chúa. Tin kính Chúa rất là quan trọng. Bởi vì những lời đó sẽ giúp cho con chúng ta trở nên khôn ngoan và kính sợ Chúa. Châm ngôn dạy chúng ta, Châm ngôn đoạn 1 câu 7 dạy chúng ta, ai cũng biết cái câu này. Đời sống của cha mẹ không phải ở chỉ cái chỗ mà chỉ dạy bảo con mình thôi. Nhưng mà đời sống của cha mẹ bên cạnh dạy bảo cũng phải làm gương mẫu cho con của mình. Bởi vì chính cái gương mẫu của cha mẹ sẽ giúp cho những người con trở nên khôn ngoan kính sợ Chúa. Làm gương tốt cho con, cho cháu của mình. Lời dạy bảo của cha mẹ nếu không làm gương tốt, không áp dụng, sẽ không có tác động bằng hành động và thái độ của cha mẹ trong đời sống hàng ngày. Kinh Thánh cũng luôn nhắc nhở bổn phận của người làm con phải kính sợ Chúa và vâng theo lời dạy của cha mẹ. Tác giả Châm Ngôn viết, hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc cha mẹ con. Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ con. Ông Job không những ông quan tâm đến nhu cầu vật chất hợp lý của các con, nhưng mà ông cũng quan tâm đến nhu cầu tâm linh của các con của ông. Ở trong câu 5 viết rằng, sải khi các ngài yến tiệc xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó. Vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hằng làm như vậy. Ông Job là một người cha luôn quan tâm đến đời sống tâm linh của các con của mình. Vì thế sau những ngày tiệc tùng kết thúc, thì ông cho gọi các con về, họp các con lại để thanh tẩy các con. Bởi vì ông sợ rằng khi các con của ông ăn uống, tiệc tùng, vui chơi sẽ có ảnh hưởng đến tấm lòng. Và tâm linh con của các ông sa ngã mà từ bỏ Chúa chăng? Ông Job lo lắng cho các con của ông, nhưng mà ông không làm mất quân bình trong đời sống của con của các ông. Có phần vui chơi, ăn uống, cũng có phần lo về tâm linh. Một cách cụ thể, các việc của ông Job làm được Kinh Thánh ghi từng tự như sau. Ông cho gọi các con về. Các bản dịch mới thì dịch là cho gọi các con về, tức là tụ tập các con về. Bản dịch mà chúng ta nghe đọc đó là ông sai đi dọn các con cái. Nhưng mà bản dịch mới nói rằng ông cho gọi các con về. Ông Job để các con ông sống độc lập, ông không xen vào đời sống riêng tư của các con của ông. Nhưng mà ông không thờ ơ với đời sống tâm linh của các con của mình. Ông để con sống độc lập, nhưng mà ông luôn luôn quan tâm đến đời sống tâm linh của các con. Vì thế sau buổi tiệc thì ông tụ tập các con lại để thanh tẩy. Bởi vì ông sợ con của ông khi ăn uống vui chơi quá mức, con ông có thể phạm tội khước từ Đức Chúa Trời. Ông Job không chủ quan, ông Job không binh con. Nhiều người chủ quan, ồ con tôi dạy tôi biết mà, nó yêu mến Chúa, nó tin kính Chúa lắm. Hay là mình binh con mình một cách thái quá. Ông Job thì không làm như vậy. Ông dạy con ông biết. Cho nên điều ông lo lắng nhất đó là các con ông phạm tội mà không chịu ăn năn. Đó là nguyên nhân sâu xa người ta khước từ Đức Chúa Trời. Và ước ao của ông Job đó là các con của ông biết quan tâm đến đời sống tâm linh. Và ông Job muốn là làm sao các mối liên hệ của các con của ông, giữa các con với ông, với Chúa luôn luôn tốt đẹp. Cho nên ông hướng dẫn các con, gọi các con về để mà thanh tẩy cho các con. Và Kinh Thánh cũng nói rằng ông dậy sớm dâng tế lễ. Ông Job bày tỏ mình là một người lãnh đạo tâm linh nhiệt thành. Mặc dù Kinh Thánh cái thời của Job, ông sống trước thời của Môi-se, nhưng mà ông đã biết làm của lễ thiêu của lễ chuộc tội. Lễ thiêu là lễ chuộc tội. Ông Job đã dâng những sinh tế theo số con của ông. Những người con mà ông có, ông dâng đúng theo như vậy. Ông Job là một thầy tế lễ gia đình. Đây là thầy tế lễ của thời tổ phụ. Các học giả của Kinh Thánh tin rằng những điều xảy ra ở trong sách Job trước khi Abraham ra đời. Và nhất là ông Job không dạy con của ông một cách chung chung, nhưng mà ông hướng dẫn, ông giúp đỡ từng người con một cách riêng tư cá nhân đến với Chúa. Và nếu mà người cha ở trong gia đình có thói quen tốt, dành thời giờ với Chúa trong công việc chăm lo đời sống tâm linh của các con, lâu dần sẽ thành một thói quen tốt, sẽ ảnh hưởng các con. Các con của sẽ gần gũi, yêu mến Chúa và tin kính Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng Job hằng làm như vậy. Ông Job không hề lơ đãng với đời sống tâm linh của các con. Đây là một công việc thường xuyên của một người cha tin kính. Người cha biết giúp đỡ con, không phải chỉ một lần rồi thôi, nhưng mà nhiều lần, không phải một lần hay là vài lần, nhưng mà nhiều lần như vậy. Ông người cha tin kính dành thời giờ đối với các con, giúp các con của mình. Ngày nay xã hội chúng ta đang sống có khuynh hướng thiên về vật chất, và cha mẹ chỉ quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất của con mình mà quên đi bổn phận quan trọng là hướng dẫn các con mình về đời sống tâm linh gần gũi với Đức Chúa Trời. Nếu mà cha mẹ không sống bằng đức tin thì con cái cũng sẽ không biết nhờ cậy Đức Chúa Trời. Cha mẹ không trung tín trong việc đọc lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện thì con cái cũng sẽ giống như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở nên những người cha, người mẹ tin kính, hướng dẫn, giúp đỡ con cái của mình đi trong đường lối của Chúa, hướng dẫn Kinh Thánh, hướng dẫn cầu nguyện để làm một nền tảng tốt cho con của mình Và con của mình lại truyền lại cho thế hệ sau. Thế hệ sau truyền lại thế hệ sau như lời của Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta ở trong phục truyền luật lệ ký. Đời sống tinh kính của ông Gióp là một tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ có trách nhiệm gây dựng thuộc linh cho con cái của mình. Cha mẹ cần phải theo dõi tình trạng thuộc linh của con cái của mình để giúp đỡ, nâng đỡ đức tin. Đừng bao giờ phó thác cho hội thánh. Đừng bao giờ phó thác cho ban ngành ở trong hội thánh. Nghĩ là trường Chúa Nhật giúp cho con của mình. Hội thánh một phần, cha mẹ một phần để gây dựng đức tin cho con của mình được tăng trưởng. Cha mẹ dành thời giờ thường xuyên đọc lời Chúa dạy dỗ con cái của mình. Cha mẹ có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Cha mẹ có tình yêu, kính mến Chúa, kính sợ Chúa, thì sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Cách hiệu quả nhất đó là cha mẹ sống làm gương cho con của mình. Thật sự yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, được Chúa khen là một người trọn vẹn và ngay thẳng. Cách giáo dục của cha mẹ là môi trường sống ở trong gia đình đóng một vai trò quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển về nhân cách và tính cách của con cháu chúng ta trong tương lai. Mong rằng qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, chỉ 5 câu ngắn ngủi ở trong sách Gióp, chúng ta nhận được bài học làm người cha, người mẹ tinh kính, hướng dẫn con cái mình đi trong đường lối của Chúa, và nhất là đời sống của chúng ta là đời sống làm gương cho các con của mình noi theo. Mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tin rằng lời của Đức Chúa Trời được ban phát, được nói ra, được công bố không phải là vô ích, nhưng mà sẽ đem lại sự gây dựng, nhắc nhở, khích lệ chúng con trong bước đường theo Chúa, nhất là các bậc làm cha làm mẹ, sống theo lời của Chúa dạy. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống trọn vẹn, ngay thẳng trước mặt Chúa, và nhất là làm gương sáng cho các con, để các con, các cháu ở trong gia đình noi theo gương của các bậc cha mẹ mà kính yêu Chúa, kính sợ Chúa, sống một đời sống trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.